Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Professional Real Estate Development, The ULI Guide to the Business của Richard B. Pizer là sách nhập môn mang tính nghề nghiệp về phát triển bất động sản. Thay vì xem bất động sản chỉ là việc mua đất, xây công trình rồi bán, cuốn sách trình bày đây là một quy trình phối hợp giữa phân tích thị trường, kiểm soát đất đai, tài chính, thiết kế, pháp lý, xây dựng và vận hành. Sách được Urban Land Institute xuất bản, hướng tới người mới bước vào ngành, cùng các chuyên gia làm việc gần với lĩnh vực này như môi giới, đầu tư, quy hoạch, kiến trúc và tài chính. Nội dung bao quát 5 nhóm dự án chủ yếu, gồm phân lô đất, nhà ở đa hộ, văn phòng, công nghiệp và bán lẻ. Cấu trúc sách đi từ quy trình phát triển chung sang đặc điểm của từng loại sản phẩm, rồi mở rộng đến các xu hướng ngành. Các ví dụ quy mô nhỏ và tình huống dự án thực tế giúp người đọc nối kiến thức khái niệm với các quyết định có tính vận hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phát triển bất động sản là chuỗi quyết định liên kết, không phải một giao dịch đơn lẻ. Điểm nền tảng của cuốn sách là nhìn nhà phát triển bất động sản như người tổ chức một chuỗi quyết định liên kết. Một dự án không thành công chỉ vì tòa nhà được thiết kế đẹp hay vì khu đất có vẻ hấp dẫn. Giá trị của nó phụ thuộc vào việc nhiều điều kiện có cùng đúng vào một thời điểm hay không. Đó là nhu cầu thị trường đủ rõ, địa điểm phù hợp, quyền sử dụng đất khả thi, nguồn vốn chịu được rủi ro, phương án thiết kế đáp ứng khách hàng, chi phí xây dựng được kiểm soát và tiến độ không bị phá vỡ. Cách tiếp cận này giải thích vì sao phát triển bất động sản khác với đầu tư thụ động vào tài sản đã vận hành. Nhà đầu tư có thể mua một tài sản đang tạo dòng tiền, còn nhà phát triển phải tạo ra sản phẩm và thị trường cho sản phẩm đó. Vì vậy, các bước đầu như đánh giá cơ hội, nghiên cứu tính khả thi và xác định chiến lược dự án có tác động rất lớn đến kết quả cuối cùng. Sách cũng đặt việc lựa chọn và quản lý đội ngũ phát triển vào vị trí trung tâm. Nhà phát triển hiếm khi tự làm mọi chuyên môn mà phải điều phối luật sư, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, môi giới, bên cho vay và cơ quan công quyền. Năng lực quan trọng vì thế là đưa các chuyên môn rời rạc vào một kế hoạch kinh doanh thống nhất, đồng thời nhận ra sớm khi một giả định ban đầu không còn đúng. Thứ hai, lựa chọn thị trường và khu đất phải bắt đầu từ nhu cầu của sản phẩm. Cuốn sách nhấn mạnh rằng địa điểm không nên được đánh giá bằng trực giác đơn giản như khu đất đông người qua lại hay đang tăng giá. Giá trị của khu đất luôn gắn với loại sản phẩm mà nó có thể hỗ trợ. Một vị trí thuận tiện cho văn phòng chưa chắc phù hợp với kho công nghiệp, cũng như một khu đất có dân cư đông chưa tự động tạo nên một dự án bán lẻ hiệu quả. Người phát triển cần đặt câu hỏi về nhóm khách hàng, khả năng tiếp cận, cạnh tranh hiện hữu, nguồn cung tương lai và mức giá hoặc mức thuê mà thị trường có thể chấp nhận. Đây là logic đi từ thị trường đến sản phẩm, rồi mới đến đất, thay vì mua đất trước và cố gắng áp một ý tưởng lên sau. Phân tích khu đất còn phải tính đến các điều kiện vật lý và pháp lý. Hình dạng, địa hình, hạ tầng tiếp cận, dịch vụ tiện ích, quy hoạch và giới hạn xây dựng đều có thể làm thay đổi quy mô khai thác thực tế. Một khu đất có giá mua thấp đôi khi đòi hỏi quá nhiều chi phí xử lý hoặc không cho phép phát triển đúng loại dự án cần thiết. Qua cách trình bày theo từng loại hình, sách cho thấy nghiên cứu thị trường không phải phần việc làm một lần để hoàn tất hồ sơ. Nó là cơ sở để xác định sản phẩm, diện tích, cấu hình, tiến độ tung hàng và cả phương án thoát vốn. Điều này giúp người mới tránh nhầm lẫn giữa một vị trí hấp dẫn về bề ngoài với một cơ hội có khả năng tạo lợi nhuận. Thứ ba, tính khả thi tài chính phải kiểm tra, đồng thời doanh thu, chi phí và rủi ro thời gian. Một đóng góp thực tế của Professional Real Estate Development là đặt tài chính vào trong toàn bộ quá trình phát triển, thay vì coi đó là bước gọi vốn ở cuối dự án. Tính khả thi tài chính bắt đầu bằng các giả định về doanh thu, chẳng hạn giá bán, giá thuê, tốc độ hấp thụ và thời điểm tài sản tạo tiền. Các giả định này phải được đặt cạnh chi phí đất, chi phí xây dựng, chi phí mềm, chi phí hạ tầng, phí tư vấn, chi phí tiếp thị, thuế và chi phí vốn. Lợi nhuận trên giấy có thể biến mất nếu chi phí tăng, doanh thu đến chậm hoặc thời gian xin phép kéo dài hơn dự kiến. Vì thế, thời gian là một biến số tài chính, chứ không chỉ là vấn đề quản lý tiến độ. Sách giúp người đọc hiểu vì sao cấu trúc vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền kiểm soát và mức độ rủi ro của nhà phát triển. Vốn chủ sở hữu thường chịu rủi ro đầu tiên, trong khi nợ tạo nghĩa vụ thanh toán và có thể làm dự án dễ tổn thương khi thị trường thay đổi. Không có một tỷ lệ vốn hay một chỉ số duy nhất phù hợp với mọi trường hợp. Điều quan trọng là kiểm tra các kịch bản bất lợi như chi phí vượt dự toán, giá thuê thấp hơn kỳ vọng hoặc tốc độ bán chậm hơn. Cách tư duy này chuyển trọng tâm từ việc tìm một con số lợi nhuận đẹp sang việc đánh giá liệu dự án có còn đứng vững khi các giả định quan trọng bị sai lệch hay không. Thứ tư, 5 loại hình dự án đòi hỏi logic sản phẩm và vận hành khác nhau. Sách không xem bất động sản là một thị trường đồng nhất. Phần thảo luận về phân lô đất, nhà ở đa hộ, văn phòng, công nghiệp và bán lẻ cho thấy mỗi loại hình có động lực cầu, cách khai thác và hệ rủi ro riêng. Phân lô đất gắn chặt với quy hoạch, hạ tầng và quá trình biến đất thô thành các lô có thể chuyển giao cho người xây nhà. Nhà ở đa hộ cần đánh giá sâu về nhu cầu cư trú, mức thuê hoặc giá bán tiện ích và khả năng duy trì tỷ lệ lấp đầy. Văn phòng phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp, vị trí, giao thông, chất lượng không gian và tính cạnh tranh của nguồn cung. Bất động sản công nghiệp lại đặt trọng tâm lớn hơn vào kết nối vận tải, khả năng logistics, quy mô mặt bằng và yêu cầu kỹ thuật của người sử dụng. Với bán lẻ, sức mua trong khu vực, luồng giao thông, khả năng nhìn thấy dự án, bãi đỗ xe và cơ cấu khách thuê có ý nghĩa đặc biệt. Việc phân biệt này có giá trị lớn đối với người mới vì nó ngăn cách tiếp cận sao chép máy móc. Một mô hình thành công trong nhà ở không thể bê nguyên sang văn phòng hay bán lẻ. Tuy nhiên, sách vẫn giữ được khung chung gồm nhận diện thị trường, kiểm soát khu đất, lập kế hoạch, huy động vốn, thực hiện và đưa sản phẩm ra thị trường. Người đọc vì thế vừa có bản đồ tổng thể của nghề phát triển, vừa hiểu nơi nào cần thay đổi giả định khi chuyển từ loại tài sản này sang loại khác. Cuối cùng, đội ngũ phát triển, quy định và xu hướng ngành, quyết định khả năng thực thi dự án. Ngoài phân tích sản phẩm và tài chính, cuốn sách làm rõ tính chất thể chế của nghề phát triển bất động sản. Dự án được thực hiện trong môi trường có quy hoạch, quy định sử dụng đất, yêu cầu cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quyết định của cơ quan công quyền. Những yếu tố này không phải thủ tục bên lề. Chúng có thể quyết định dự án được phép làm gì, mất bao lâu để triển khai và phải gánh thêm chi phí nào. Vì vậy, nhà phát triển cần hiểu giới hạn của khu đất trước khi cam kết vốn đáng kể, đồng thời biết cách làm việc với các bên liên quan. Sách cũng đề cập các con đường gia nhập ngành và việc tổ chức đội ngũ phát triển. Đây là điểm hữu ích vì nghề này thường đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy từ nhiều mảng, chứ không chỉ một kỹ năng tài chính hay xây dựng. Một người có thể bắt đầu từ môi giới, quản lý tài sản, xây dựng quy hoạch hoặc đầu tư, rồi mở rộng năng lực qua mạng lưới chuyên gia. Phần nhìn về xu hướng ngành giúp người đọc tránh coi các công thức phát triển là bất biến. Nhu cầu thị trường, cách sử dụng không gian, điều kiện vốn, hạ tầng và chính sách có thể thay đổi. Giá trị lâu dài của khung sách nằm ở việc buộc người đọc cập nhật giả định thay vì áp dụng một mô hình cũ cho bối cảnh mới. Phát triển chuyên nghiệp, theo nghĩa này, là năng lực thích ứng có kỷ luật trong một quá trình nhiều ràng buộc. Kết luận, Professional Real Estate Development phù hợp nhất với người đang muốn hiểu nghề phát triển bất động sản từ nền tảng. Trước khi đi sâu vào một mảng chuyên biệt như mô hình tài chính, đầu tư vốn cổ phần, quản lý xây dựng hay môi giới thương mại, sinh viên, nhà đầu tư nhỏ, người làm quy hoạch, kiến trúc, xây dựng ngân hàng và quản lý tài sản cũng có thể dùng sách để hiểu các quyết định của nhà phát triển ảnh hưởng đến công việc của họ ra sao. Lợi ích thực tế lớn nhất là tạo ra một trình tự suy nghĩ có kỷ luật. Người đọc học cách bắt đầu từ nhu cầu thị trường, kiểm tra tính phù hợp của khu đất, xác định loại sản phẩm, lượng hóa chi phí và doanh thu, rồi tổ chức các bên cần thiết để thực thi. Trình tự này giúp giảm xu hướng đánh giá cơ hội chỉ từ giá đất hoặc cảm nhận về vị trí. Về mặt tri thức, sách cho thấy bất động sản là lĩnh vực giao nhau giữa kinh doanh, không gian đô thị, pháp lý và tài chính. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách cùng thể loại là phạm vi bao quát nhưng vẫn bám sát hoạt động phát triển thực tế. Nó không chỉ tập trung vào định giá tài sản, kỹ thuật đầu tư hay một loại công trình riêng lẻ. Thay vào đó, sách đặt 5 nhóm dự án chủ yếu trong cùng một khung quy trình, đồng thời chỉ ra khác biệt về thị trường và vận hành giữa chúng. Các ví dụ dự án và tình huống quy mô nhỏ làm cho kiến thức nhập môn bớt trừu tượng. Đây là một tài liệu định hướng nghề nghiệp đáng tin cậy, đặc biệt hữu ích để xây nền trước khi người đọc chọn chuyên môn sâu hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard B. Pizer PSD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!